chương 6 Những sự kiện huyền bí. Tiến sĩ Cavier cho biết, nếu đoàn muốn nghiên cứu những sự kiện huyền bí, những phép thuật lạ lùng, thì phải đến gặp Pháp sư Visuddha. Vị Pháp sư này có lệ không bao giờ tiếp khách, ngay cả những tín đồ thuần thành sùng kính nhất. Ông sống trong một căn nhà nhỏ với một vài đệ tử thân tín và rất ít khi ra ngoài. Các đệ tử cho biết thầy họ không bao giờ biểu diễn phép thuật dù ở nơi kín đáo và không chịu cho phái đoàn vào. Tiến sĩ Cavier mang hết tài dẫn dụ ngoại giao cũng như quyền lực hăm dọa, nhưng họ vẫn khăng khăng. Sự hiện diện của một nhóm người Âu gây nhiều chú ý của dân chúng và tín đồ hành hương, nên chỉ sau một lúc, một đám đông đã vây kín phái đoàn. Có lẽ tiếng động ồn ào này tạo sự chú ý của vị Pháp sư, nên ông ra lệnh cho đệ tử mời tiến sĩ Cavier vào nói chuyện. Một lát sau, Cavier bước ra nét mặt hân hoan. Đạo sư Visuddha không tiếp khách lạ, nhưng ngài đặc biệt tiếp phái đoàn như một ngoại lệ đó. Đó là một ông lão to lớn, tóc bạc trắng như cước, ngồi trên tấm bồ đoàn kết bằng cỏ. Nét mặt ông lạnh lùng như băng và đôi mắt như nhìn vào khoảng không, như không thèm chú ý gì đến phái đoàn. Một đệ tử lên tiếng. Các ông đến đây với mục đích gì? Giáo sư Allen lên tiếng. Chúng tôi được biết đạo sư có các quyền năng phi thường. Mục đích chuyến đi này của chúng tôi là nghiên cứu những sự kiện huyền bí, ghi nhận một cách khoa học những điều tai nghe, mắt thấy. Nếu đạo sư vui lòng... Visuddha nghe thông ngôn xong mỉm cười, yêu cầu giáo sư Oliver cho mượn một cái khăn tay và một cái kính lúp. Ông ta giơ chiếc kính lên ánh sáng mặt trời, cho nó chiếu lên chiếc khăn tay và tuyên bố. Tôi sẽ thu hút các mùi hương trong không khí. Các ông thích mùi gì? Tôi thích mùi hoa lài. Visuddha mỉm cười, trao trả chiếc khăn cho giáo sư Oliver. Một mùi hương phảng phất khắp phòng và ai cũng biết đó là mùi hoa lài. Mọi người quan sát kỹ chiếc khăn, nó không hề ướt hay có dấu hiệu gì rằng người ta đã nhỏ vào đó một chút dầu thơm. Như đoán được ý nghĩ của mọi người, Visuddha yêu cầu giáo sư Mortimer đưa ra một chiếc khăn tay khác. Tiến sĩ Cavier thông dịch. Bây giờ các ông hãy chọn một mùi hoa gì đặc biệt của xứ các ông mà không hề có tại xứ Ấn Độ. Được rồi, tôi muốn mùi hoa uất kim hương, tức hoa tulip. Visuddha mỉm cười, giơ chiếc kính lúp lên ánh sáng mặt trời cho nó chiếu vào chiếc khăn, và lần này mùi hoa uất kim hương lại thơm nồng khắp phòng. Phái đoàn vội vã yêu cầu những mùi hương lạ lùng, và lần nào ông cũng làm họ hài lòng, thậm chí đến cả những mùi thuốc hóa học, những mùi axit trong phòng thí nghiệm ông cũng có thể làm được. Mọi người quan sát kỹ xem ông ta có giấu gì dưới lớp áo choàng không. Visuddha mỉm cười, vén cao tay áo để chứng tỏ ông không hề làm trò ảo thuật hay cất giấu hương liệu gì đặc biệt trong người. Giáo sư Mortimer buộc miệng, xin ông giải thích việc này. Mọi người giật mình, vì trong phong tục xứ Ấn, chất vấn một đạo sư là điều bất kính. Visuddha quay sang Cavier, nói vài lời, ông này thông dịch. Đó chỉ là môn khoa học gọi là Thái Dương học. Ánh sáng mặt trời chứa đựng một năng lực rất mạnh. Nếu biết chọn lựa và cô lập nó, ta có thể tạo mọi vật theo ý muốn. Giáo sư Mortimer giật mình. Thái Dương học? Phải chăng đó là môn khoa học của dân Atlantic? Đó là môn khoa học đã một thời thịnh hành tại châu Atlantic, nhưng không phải của riêng giống dân này. Như thế, châu Atlantic là có thật. Châu này đã chìm xuống biển từ lâu và chỉ có Plato ghi nhận lại trong tập sách của ông. Chuyện này ra sao? Visuddha trầm ngâm. tin hay không là tùy các ông. Người Âu lúc nào cũng đòi hỏi bằng chứng này nọ. Nếu các ông muốn gọi nó là truyền thuyết cũng chẳng sao. Khoa học nơi đâu cũng có nguồn gốc, nhưng khi tiến đến một trình độ cao xa thì thời gian hay không gian đâu có nghĩa lý gì nữa. Khoa Thái Dương học thật ra xuất xứ từ Tây Tạng ở một thời đại xa xôi, khi Ấn Độ còn là một hòn đảo và rặng Hy Mã Lạp Sơn còn là một bờ biển. Nhưng điều này đâu có ích gì cho việc nghiên cứu của các ông. Ông có thể làm gì với môn này? Các ông còn muốn gì? Như vậy chưa thỏa mãn sao? Visuddha đứng dậy bước đến bên một chậu hoa gần đó. Mặc dù chậu nở đầy hoa, nhưng trong đó cũng có một số hoa đã tàn. Visuddha giơ chiếc kính lúp chiếu lên các hoa này. Trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người, những bông hoa khô héo bỗng trở nên tươi tốt thơm tho. Mọi người nín thở, không ai nói nên lời. Visuddha giơ chiếc kính lên chiếu vào lòng bàn tay ông. Một chùm nho tươi tốt bỗng xuất hiện. Nên biết, Ấn Độ là xứ nhiệt đới, không trồng được nho. Hơn nữa, lúc đó đang vào mùa đông, các cây nho bên châu Âu cũng đều khô héo. Có được chùm nho tươi tốt là một việc vô lý, lạ lùng. Visuddha đưa chùm nho cho giáo sư Ellen xem và thản nhiên tuyên bố: đây là giống nho Pajuti, chỉ mọc ở miền nam nước Ý, không hề được xuất cảng. Mùi của nó thơm, nhưng vị hơi chát. Mọi người xúm lại xem chùm nho. Có người ngắt vài quả bỏ vào miệng ăn như sợ rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Chờ mọi người ăn xong, Visuddha trịnh trọng: đây đâu phải lần đầu các ông thấy một sự lạ xuất hiện. Các ông đã nghe nói về chuyện này rồi đó chứ? Các ông không nhớ chuyện Đấng Christ hỏi Thánh Philip ở thành Galileo: chúng ta sẽ mua bánh mì ở đâu? Ngài biết rõ rằng bánh mì mà đám quần chúng đang cần dùng không phải mua ngoài chợ. Ngài mượn dịp đó để chỉ cho các tín đồ rằng người ta có thể tạo ra bánh mì bằng sức mạnh của tinh thần. Thông thường, mọi người chỉ nghĩ rằng ta có bao nhiêu bánh mì hay bao nhiêu tiền bạc là chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nào đó thôi. Điều Đức Jesus muốn nói là khi ta đã sống với tâm thức của chân ngã thì người ta không còn thiếu sót hay gò bó vào một giới hạn nào nữa. Ngài nhìn về Thượng Đế là nguồn gốc sáng tạo ra muôn loài và tạ ơn Thượng Đế đã luôn đặt vào tay loài người cái quyền năng và chất liệu cần thiết để thỏa mãn tất cả nhu cầu của họ. Đức Jesus đã bẻ bánh mì và bảo tông đồ hãy phân phát cho mọi người. Khi tất cả ăn no rồi mà vẫn còn dư đến 10 rổ bánh, cũng bằng cách đó mà Elise đã làm cho người quả phụ thành Jerusalem có dầu ăn thừa thải không bao giờ hết. Ngài không hỏi đến kẻ có dư thừa dầu trong nhà, vì như thế số dầu chỉ giới hạn mà thôi. Những câu chuyện trong Kinh Thánh đã dạy ta điều gì? Phải chăng các môn khoa học đời nay không thể giải thích vấn đề này? Phải chăng có kẻ chỉ cho đó là một chuyện thần thoại? Có lẽ các ông cho rằng những chuyện này được ghi chép từ lâu rồi nên có phần nào sai lạc đi. Mọi người trong phái đoàn giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Kinh Thánh đối với họ không phải quyển sách nào xa lạ, phần lớn đều thuộc lòng, nhưng ít ai suy nghĩ cặn kẽ về những sự kiện trong đó. Visuddha mỉm cười nhìn từng người rồi tiếp tục: Đức Jesus đã dạy rằng trong thiên nhiên có chất liệu để làm đủ mọi vật và người ta có thể tìm lương thực của mình trong đó. Chúng ta chỉ cần rút các chất liệu này để tạo ra mọi thứ cần dùng. Nhưng con người hèn nhát và thiếu đức tin đã không nghĩ rằng họ có thể thực hiện được những việc này. nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo? Thay vì vươn lên để thực hiện ý muốn, để sáng tạo, thì con người lại thu hẹp mình lại, nghĩ rằng mình không thể làm được những việc đó. Vì thế, con người càng ngày càng rời xa Thượng Đế. Đến nay, con người tin rằng họ là một thực thể tách biệt với Thượng Đế. Họ đã đi lệch hẳn con đường toàn diện, bỏ lỡ cái mục đích cao đẹp. Họ đã không để Thượng Đế biểu lộ xuyên qua họ như Ngài muốn. Chính Đức Jesus đã nói rằng, những gì mà ta làm được thì các ngươi cũng sẽ làm được, và các ngươi sẽ còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Ngài muốn nói điều gì đây? Phải chăng con người trong cương vị chân thật chính là con của Thượng Đế? Sứ mạng của Đức Jesus trên thế gian chính là chứng tỏ rằng trong cương vị nào đó, con người cũng có thể sáng tạo một cách hoàn toàn tốt đẹp như Thượng Đế. Khi Ngài ra lệnh cho người mù, hãy ra ao Silo rửa mắt, phải chăng Ngài đã chứng tỏ cho quần chúng biết rằng Ngài được Thượng Đế gửi xuống để sáng tạo cũng như Thượng Đế vậy? Visuddha ngừng nói, đưa tay ra. Một ổ bánh mì to lớn bỗng xuất hiện trên tay ông. Tất cả mọi người im lặng nín thở, không ai thốt nên lời. Sự kiện một đạo sư Ấn không nói gì về truyền thống, tôn giáo xứ này, mà lại nói về kinh thánh như một vị mục sư làm mọi người kinh ngạc. Bỗng nhiên, ổ bánh mì biến mất như bị thiêu hủy. Visuddha mỉm cười thong thả. Các ông đã thấy, tôi đã lạm dụng các định luật huyền bí giúp tôi thực hiện ý muốn. Tôi vừa đốt cháy đồ vật mà tôi tạo nên. Làm như thế, tôi đã lạm dụng một điều luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Nếu tôi tiếp tục làm thế thì không những món đồ bị đốt cháy mà chính kẻ sáng tạo là tôi cũng chịu chung số phận. Các ông đã ngửi mùi hương và việc tôi làm các bông hoa hồi sinh cũng như việc chùm nho xuất hiện. Tôi có thể sử dụng quyền năng này khi làm một việc có ích cho nhân loại hoặc với một lòng bác ái thanh cao, vì đó là hợp với luật vũ trụ, hợp với thiên ý. Trái lại, chỉ với một ý định xấu xa như khoa trương bản ngã, tôi sẽ đi lệch đường và chịu trách nhiệm về việc làm của mình, nghĩa là sẽ gặp ngay sự phản tác dụng về hành động của mình. Tôi đốt cháy một vật thì tôi cũng có thể cháy thành than tức khắc. Nếu con người phụng sự Thượng Đế, hành động đúng theo thiên ý, hợp luật trời, thì y đã bước chân vào cõi trời rộng mở. Còn ngược lại, thì y đang bước vào cánh cửa của địa ngục rồi đó. Visuddha nhìn thẳng vào mặt mọi người. Này các ông, những nhà thông thái, như thế đã thỏa mãn các mong ước hiếu kỳ của các ông chưa? Nếu các ông còn mê man trong các cuộc khảo cứu, ghi nhận các hiện tượng lạ lùng mà khoa học chưa giải thích được, thì khắp thành phố này có hàng trăm đạo sĩ, pháp sư có thể làm những chuyện đó. Điều đáng tiếc rằng rất ít người hiểu biết về cái hậu quả họ sẽ phải gánh chịu. Các ông muốn ghi nhận những phép thuật thần thông để làm gì? Phải chăng các ông sẽ công bố cho mọi người Âu Mỹ biết hay sao? Như thế có ích lợi gì? Liệu đã có mấy ai tin tưởng rằng những điều các ông nói không phải là một sự tưởng tượng? Có thể họ sẽ lên án các ông là đằng khác đó. Có bao giờ các ông nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô ích không? Có lẽ các ông sẽ làm những phúc trình về các hiện tượng lạ lùng, nhưng rồi điều ấy sẽ đi đến đâu? Cuộc đời đâu phải chỉ là quan sát, ghi nhận, rồi làm những thống kê, có phải không? Này các nhà thông thái, các ông đã khám phá thế nào là mục đích cuộc đời chưa? Nếu các ông chưa tự hỏi mục đích cuộc đời mình để làm gì, thì ghi nhận, nghiên cứu, có ích lợi gì đâu? Khi chưa tìm được lời giải đáp cho chính mình, thì các phúc trình, thống kê cũng vô ích thôi. Có phải thế không? Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Visuddha thong thả ngồi trên tấm bồ đoàn, không nói thêm điều gì nữa. tiến sĩ Cavier ra hiệu cho phái đoàn rút lui. Rời khỏi căn nhà đá, toàn thể mọi người đều xúc động, không ai nói lên một lời nào. Những sự kiện xảy ra đã làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường về vật lý, hóa học. Đúng như nhà đạo sĩ đã nói, làm sao chứng minh một phép lạ đây? Làm sao có thể cho những người Âu đang bận rộn với mưu sinh tại New York hay London biết rằng ở phương Đông có những bí mật vô tận, những triết lý cao cả mà người phương Tây không thể hiểu? Tư tưởng phương Đông đã vượt xa, rất xa những tư tưởng tiến bộ nhất của phương Tây. Có lẽ các nhà hiền triết xứ này đã mỉm cười trước những ngông cuồng hỗn tạp của cái gọi là khoa học tiến bộ. Câu hỏi của Visuddha khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu, ai cũng mong ghi nhận những điều lạ lùng để nghiên cứu. Nhưng trước những sự kiện mà khoa học không thể giải thích, toàn thể mọi người đâm ra bối rối, không biết phải làm gì. Giáo sư Spending nhớ lại câu nói của người Ấn thành Benares. Nếu các ông chỉ muốn nghiên cứu các hiện tượng thần thông, các quyền năng lạ lùng thì hãy đến Rishikesh, các ông sẽ không thất vọng. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn để có thể gặp các bậc chân sư, thì các ông cần một thời gian nữa. Sự gặp gỡ các vị chân sư thánh triết có sức hấp dẫn lạ lùng đối với phái đoàn. Nhưng tại sao phải chờ đợi thêm một thời gian nữa? Hình như có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà phái đoàn không thể giải thích. Mọi người linh cảm như đã có những sự xếp đặt huyền bí cho việc du khảo tại phương Đông này. Harish Chandra là một đạo sĩ dòng tu Swami, thường đi khắp nơi, ít khi nào ở một chỗ. Lần này, ông ghé thăm tiến sĩ Kavir ít hôm, nên phái đoàn có cơ hội gặp gỡ. Ông trạc 60, thân hình cao lớn, có đôi mắt sáng ngời. Sau vài câu xã giao, ông cho phái đoàn biết tuổi thật của ông đã quá 100 và tin rằng ông sẽ còn sống ít ra vài chục năm nữa. Tại sao ông nghĩ mình sẽ sống lâu như thế? Tại vì lúc này khả năng sáng tạo của tôi rất mạnh. Tôi tin rằng với bộ óc còn linh hoạt như một thanh niên, tôi có thể sống khá lâu nữa. Tiến sĩ Kavir mỉm cười tiếp lời. Harish Chandra không những là một đạo sư yoga mà còn là một nghệ sĩ. Ông ấy có thể sử dụng tất cả nhạc khí cổ điển cũng như tân tiến. Ông còn vẽ tranh, nặng tượng, làm thơ. Tóm lại, chẳng có một bộ môn nghệ thuật nào mà ông ta không biết. Giáo sư Mortimer tò mò. Ông theo học ở đâu? Và làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Harish Chandra cười lớn. Tiến sĩ Kavir nói không đúng đâu. Tôi chỉ biết chút đỉnh về vài bộ môn nghệ thuật. Tôi không hề được đi học, nhưng yoga đã giúp tôi. Giáo sư Mortimer hấp tấp. Ông muốn nói đến phương pháp khí công hay các tư thế? Đạo sĩ bật cười lớn. Không phải thế. Tôi ý thức được sự sáng tạo trong một buổi thiền định và từ đó tôi có thể làm được nhiều thứ. Đa số con người đều coi nghệ thuật như một phương tiện giải trí. Họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn thoát hoàn cảnh con người của họ. Nghe một bài ca, một câu hát, họ quên đi các ưu phiền hiện tại. Đó không phải là sự thưởng thức cái chân thiện mỹ của nghệ thuật. Nghệ thuật mà tách khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những gì hời hợt, các ước vọng nông cạn. Nguồn cảm hứng không phải mời gọi mà được, mà là một rung động tự nhiên. Tất cả cố gắng chiếm đoạt cảm hứng qua bất cứ một hình thức nào chỉ là những ảo tưởng. Tài năng, thiên tư chỉ giúp ta nhận thấy bản ngã, giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn và làm thui chột sự sáng tạo. Một nghệ sĩ chân chính là người thực sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thức cái đẹp của nghệ thuật như một thực tại. nhìn thấy mọi người có vẻ ngơ ngác, Harishchandra mỉm cười giải thích. Nội tâm con người là một bãi chiến trường, luôn luôn có xung đột giữa các quan niệm, hình thức lý thuyết thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lầm lỗi. Khi ta nghe một bản nhạc, thưởng thức một bức tranh, ta rung động theo cảm nhận của ta. Rung cảm này mỗi cá nhân một khác, vì nó dựa theo các quan niệm, thành kiến sẵn có. Nếu tôi thích nhạc Mozart, thì tất cả các nhạc sĩ khác đều khó có thể so sánh với ông này. Dĩ nhiên, người mê Beethoven sẽ không đồng ý như thế. Tóm lại, sự rung động của tôi đã hàm chứa thái độ thành kiến và phần nào làm tôi mất đi tính nhạy cảm đối với sự sáng tạo. Một người nghệ sĩ sẽ trở thành một cái máy nếu chỉ biết phục vụ cho bản ngã, làm việc để phô trương cá nhân, để thỏa mãn dục vọng thay vì để sáng tạo. Họ chỉ biết tôi viết, tôi soạn nhạc, tôi vẽ, tôi sáng tác, vân vân. Từ phút đó, họ mất đi khả năng sáng tạo tuyệt vời mà chỉ còn là cái xác không hồn. Sự thành công, lời khen tặng làm căn phòng bản ngã của họ và làm lu mờ sự rung động với cái đẹp thật sự. Cái tinh thần ham lợi háo danh đó không phải là tinh thần yêu cái đẹp, mà nó bắt nguồn từ sự khao khát dục vọng. Dục vọng đòi hỏi một sự bảo đảm an toàn, do đó người nghệ sĩ đâm ra sợ hãi. Từ đó họ xây một bức rào ngăn cách họ với mọi sự vật khác. Họ không còn chiêm ngưỡng những cái đẹp nữa. Dĩ nhiên, cái đẹp vẫn còn đó, nhưng lòng họ đã khô héo vì thành kiến và xu hướng biệt lập. Thay vì nhìn sự vật như một thực tại, họ lại nhìn nó qua một hình thức sưu tập, chiếm hữu, biến nó thành một đồ vật. Người nghệ sĩ chân chính chỉ biết sáng tạo, người bình thường chỉ biết thưởng thức. Chúng ta đọc sách, nghe nhạc, ngắm các tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng ta không hề có cái rung động sâu xa của người sáng tạo. Muốn ca hát, ta cần có một bản nhạc, nhưng vì không có bản nhạc tuyệt diệu, chúng ta đâm ra theo đuổi ca sĩ. Thiếu sự trung gian này, ta thấy mất mát. Trước một vẻ đẹp, ta lại có ý so sánh nó với một bức tranh. Trước một âm thanh thiên nhiên, ta lại chỉ tưởng tượng đến một bản nhạc nào đó. Ta chỉ còn biết rung động qua sự rung động của kẻ khác. Đó không phải là sáng tạo. Giáo sư Mortimer lắc đầu. Muốn sáng tạo, ta cần có tài năng thiên phú, chứ đâu phải ai cũng có thể sáng tạo, đâu phải ai cũng có tài. Harishchandra lắc đầu. Không phải thế, ai cũng có thể sáng tạo mà không cần tài năng đặc biệt, vì sự sáng tạo là trạng thái tuyệt vời của nghệ thuật. Không bị ảnh hưởng của bản ngã. Sáng tạo không có nghĩa là soạn nhạc, làm thơ, vẽ tranh, mà là một trạng thái. Trong đó sự thật có thể biểu hiện. Sự thật chỉ có thể biểu hiện khi tư tưởng ngưng động lại. Và tư tưởng chỉ ngưng động lại khi bản ngã vắng mặt. Khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, không bị thôi thúc bởi dục vọng, khả năng sáng tạo sẽ tự biểu lộ. Khi cái ta không còn nữa, thì tất cả là một sự hợp nhất thiêng liêng. Cái đẹp có thể được diễn tả trong một bài thơ, bản nhạc, nụ cười hay trong sự im lặng. Phần lớn con người không có khuynh hướng yên lặng. Chúng ta không có thời giờ quan sát đám mây trời, buổi hoàng hôn, một ngọn núi hùng vĩ, một bông hoa hé nở. Vì đầu óc chúng ta quá bận rộn quay cuồng. Mắt ta nhìn cảnh, nhưng lòng ta không rung động chút nào, vì còn mãi mê theo đuổi những ảo ảnh. Đôi khi ta cũng có cảm giác rung động khi nghe một bản nhạc hay. Nhưng nếu ta cứ nghe đi nghe lại bản nhạc đó, để tìm lại cảm giác ban đầu, thì ta đã vô tình giết chết sự sáng tạo. Người nghệ sĩ chân chính là người mở rộng tấm lòng để cảm hứng đến một cách tự nhiên. Là người nhìn thấy chân thiện mỹ ở khắp tất cả mọi nơi chứ không phải qua khả năng hồi tưởng hoặc qua một chất kích thích. Người nghệ sĩ chân chính sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp, chứ không phải vì tác phẩm sẽ đem lại cho họ tên tuổi, tiền bạc, địa vị. Làm như thế là đồng hóa cá nhân mình vào đối tượng. Bất cứ ai biết rung động trước cái đẹp, đều là nghệ sĩ, đều là người sáng tạo, vì cái cảm giác chân thật tuyệt vời đó chính là một sự giác ngộ, một sự hợp nhất. Cái cảm giác đó không thể tự tạo hay tìm mà có được. Nó đến và đi một cách tự nhiên. Phải chăng ông đã có kinh nghiệm đó? Trong một buổi tham thiền, tôi ý thức được điều này và từ đó tôi nhìn thấy cái đẹp ở bất cứ nơi đâu. Tôi sống trong tâm thức này và có thể sáng tạo mãnh liệt qua bất cứ một phương diện hay hình thức nào, âm nhạc, hội họa, thơ phú, vân vân. Ông có thể cho chúng tôi nghe một bài nhạc không? Harishchandra mỉm cười, rút trong áo ra một cây sáo trúc rất dài, đưa sáo lên miệng nhưng rất lâu, không một âm thanh nào phát ra. Giáo sư Mortimer sốt ruột. Chúng tôi không nghe thấy gì cả, ông có thổi sáo hay không đó? Đạo sĩ ung dung. Các ông chưa biết thưởng thức âm nhạc, vì lòng các ông còn đầy thành kiến. Hãy im lặng, vì âm thanh của tôi là sự bình an. Giáo sư Mortimer toan cãi, nhưng đạo sĩ đã đưa một ngón tay lên môi làm hiệu để ông im lặng. Bất chợt giáo sư Mortimer rùng mình. Một âm thanh kỳ lạ ở đâu bỗng phát ra. Một cảm giác bình an từ từ thấm nhẹ trong cơ thể. Và ông thấy mình đắm chìm trong một niềm hoang lạc khó tả, trong một thế giới lạ lùng của âm thanh. Âm thanh thật chậm, thật êm, nhỏ như tiếng gió thì thào qua các ngọn cây, như tiếng nước róc rách qua khe suối, thời gian như ngưng động lại. Khi giáo sư Mortimer giật mình tỉnh lại, thì âm thanh đã chấm dứt từ lâu. Đạo sĩ vẫn ngồi yên, khẽ mỉm cười, cây sáo trúc đặt trước mặt. Toàn thể phái đoàn ngây người nhìn nhau không nói nên lời. Giáo sư Mortimer lắc đầu thắc mắc. Âm thanh gì mà kỳ vậy? Liệu ông có thể giải thích được không? Đạo sĩ mỉm cười. Các ông nên biết, con người có nhiều thể bao quanh xác thân, như thể xác, thể vía, thể trí. Các thể này được cấu tạo bằng những nguyên tử rất nhẹ, rất thanh, gần như vô hình. Âm nhạc tự nó đã có các rung động cùng nhịp với sự rung động của các thể, nên ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Âm thanh vừa qua, căn bản dựa trên phần tư âm, có tác động lên thể trí các ông. Các loại âm thanh dựa trên phần ba âm, tác động lên thể vía, và phần nửa âm tác động lên thể xác. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì phần tư âm thanh hơn nên ảnh hưởng đến các thể nhẹ hơn. Con người chỉ biết tác động của âm nhạc ở cõi vật chất nhưng không hiểu ảnh hưởng của chúng ở các cõi trên. Âm nhạc lưu một dấu vết trên thân thể con người và trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình, hành động. Điều này có thể ví như khi ta ném một hòn đá xuống ao, khi hòn đá chìm thì làn sóng vẫn gợn và lan rộng ra. Một cái lá nổi trên mặt nước chắc chắn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Ảnh hưởng của âm nhạc còn mạnh hơn như vậy. Do đó, việc chọn nhạc để nghe rất quan trọng. Kinh Veda đã nói, vũ trụ tạo lập do sự phối hợp các âm thanh. Thánh Kinh cũng ghi nhận, huyền âm xuất hiện trước nhất, và huyền âm ở giới Thượng Đế, huyền âm là Thượng Đế. Phái đoàn nhìn nhau. Một lần nữa, tu sĩ Ấn Giáo đã giải thích một đề tài mới lạ và trích dẫn Thánh Kinh, quyển sách không xa lạ với người Âu. Nhờ âm thanh mà các sinh vật thông cảm với nhau. Quyền năng này rất đơn giản ở loài vật và dần dần trở nên phức tạp ở loài người. Từ ngôn ngữ đến tiếng hát thô sơ chỉ có vài bước, và bước này tạo nên âm nhạc. Âm nhạc là một công thức tế nhị kín đáo để truyền thông, nhưng nó có một tác dụng cực mạnh, có thể làm thay đổi quốc gia, xã hội, truyền thống. Nó còn mạnh mẽ hơn các giáo điều triết lý vì nó ảnh hưởng đến các thể vô hình. Con người chỉ hiểu rằng khi nghe nhạc buồn lâu ngày, ta sẽ trở nên u sầu. Khi nghe nhạc vui, lòng ta thấy phấn khởi. Thật sự lòng ta chỉ phản ảnh một cách vô thức những đổi thay trong các thể. Từ ngàn xưa, âm nhạc đã giữ một địa vị quan trọng và ảnh hưởng rất lớn từ vua chúa đến thứ dân. Các ông không thấy thời đại nào có âm nhạc càng thay đổi biến chuyển nhiều thì thuần phong mỹ tục càng suy giảm và xã hội càng đảo lộn hay sao? Trái lại, khi âm nhạc bị hạn chế thì xã hội đâm ra bảo thủ. Các ông cho rằng âm nhạc là sản phẩm văn hóa tiêu biểu cho từng thời kỳ. Điều này không đúng lắm, vì lịch sử cho thấy mỗi khi âm nhạc thay đổi là chính trị văn hóa thay đổi theo sau. Âm nhạc có tính cách xây dựng cũng như hủy hoại. Chỉ có các âm thanh tinh vi do sự sáng tạo chân thành của lòng vô ngã mới đưa ta trở về quê hương của linh hồn. Muốn sáng tạo các loại nhạc này, con người cần phải để cho chân ngã sáng chói, cần trau dồi cho tâm hồn tĩnh lặng để hòa đồng với vũ trụ. Vì âm thanh của vũ trụ lúc nào cũng vang lừng cho những người thức tỉnh, người biết thưởng thức, biết yêu cái đẹp, biết nghe những huyền âm cao cả trong yên tĩnh vô biên. Hãy yên lặng, các ông sẽ học hỏi được nhiều điều mới lạ. Hãy cố gắng nhìn mọi vật như một thực tại. Các ông sẽ sáng tạo. Và khi sống trong tâm thức sáng tạo, các ông đều là những nghệ sĩ, những người biết yêu cái đẹp, biết rung động với chân, thiện, mỹ.